Mang Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài cấm nghĩ của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di cư và lưu động. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Anh chị em thân mến, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, thì sách Sáng Thế chương 28 câu 12, các thiên sứ lên lên xuống xuống trên chiếc thang nối trời và đất. Ở tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 51 mà chúng ta vừa nghe, các thiên sứ lên lên xuống xuống trên con người. Như thế, tựa chiếc thang, con người nghĩa là Chúa Giêsu, là nơi trời và đất, Thiên Chúa và con người gặp gỡ và giao hòa với nhau. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã nêu gương bác ái cho chúng ta. Khi một người được Chúa gọi thì loan báo cho người thứ hai và người thứ hai cho người thứ ba và cứ thế mà tiếp tục. Hôm nay, trên đường trở về xứ Galilea, Chúa gặp ông Philip-phê. Có lẽ ông Philip-phê đã được hai người đồng hương là ông Phê-rô và ông An-rê nói về Chúa Giêsu, cho nên khi gặp ông, Chúa Giêsu chỉ nói một lời là ông Philip-phê liền đi theo, gia nhập và lại làm tông đồ cho những người khác. Lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta thấy sức mạnh của những người theo Chúa Giêsu. Những người này không dựa vào địa vị, quyền lực, danh vọng, nhưng dựa vào lòng chân thật, không gian dối, lòng khiêm nhường. Ông Nathanael được Chúa Giêsu khen là người không có gì gian dối, và ông đã được hứa sẽ thấy trời mới và đất mới mở ra, và các thiên sứ của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Xưa ông Gia-cóp mơ thấy chiếc thang nối trời và đất, nay những người không gian dối cũng sẽ thấy các thiên sứ lên xuống nơi con người, nơi trời và đất, Thiên Chúa và con người gặp nhau. hôm nay giáo hội tính nhớ các thiên thần Michael, Gabriel và Raphael là những vị tuyên xưng mạnh mẽ vào Thiên Chúa qua phận vụ của mình. Cả ba vị đều được Thiên Chúa sai đến để giúp đỡ con người ra khỏi sự mù lòa tối tăm của tội lỗi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh, linh dược trợ giúp cho tâm hồn, để chúng con sống yêu mến, gắn bó với Chúa. Amen.
Chúa luôn là ánh dương, nắng từng đường soi cho thiên nẻo đường. Chúa nhân từ xót thương, dù ta tội chết đã thương. Bóng đêm rồi sẽ tan, ơi ai còn lo lắng chờ ta? Ơi ai lòng cho môi mòn ngang? Đêm bên ngài sẽ thấy yên hàn, tình yêu ngài mang an vui ngút ngàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Việt Nam. Nhân dịp năm Đức Tin, trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam mở chương mục mới về năm Đức Tin. Qua tâm thư Porta Fidei, cánh cửa Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quyết định mở một năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kéo dài đến đại lễ Chúa Kitô vô vũ trụ ngày 25 tháng 11 năm 2013. Một trong những mục đích chính của năm Đức Tin là củng cố đời sống Đức Tin của mọi thành phần dân Chúa. Để thực hiện mục tiêu này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quan tâm học hỏi, đào sâu đức tin dựa trên sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Còn khoảng 2 tuần nữa, năm Đức Tin sẽ chính thức khai mạc. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam mở chương mục năm Đức Tin. Bắt đầu từ hôm 27 tháng 9 vừa qua, mỗi tuần sẽ giới thiệu những bài viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, trình bày những điểm chính yếu và căn bản trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Những bài viết này không thể thay thế chính sách giáo lý, nhưng chỉ nhằm mục đích giúp cho nội dung giáo lý đến gần với nhiều người hơn. Ước mong chương mục này sẽ mang lại ích lợi cho đời sống đức tin của quý độc giả, và cũng ước mong được làm bạn đồng hành với các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên trong công việc giảng dạy giáo lý cho nhiều người. Tin Carsten Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ chống lạm dụng y khoa trong thể thao. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các bác sĩ thể thao không những phục vụ các vận động viên về phương diện chuyên môn, nhưng còn góp phần thăng tiến luân lý, tinh thần và văn hóa trong ngành thể thao. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 9 vừa qua, dành cho 120 bác sĩ đến từ 117 nước năm châu tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 32 về y khoa thể thao, nhóm lần đầu tiên tại Roma trong những ngày này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận tầm quan trọng và sự thu hút của các cuộc tranh tài thể thao, đồng thời ngài nhắc đến sự thành công, danh tiếng, huy chương và sự theo đuổi tiền bạc đôi khi trở thành động lực chủ yếu hoặc độc nhất của các cuộc tranh tài thể thao. Nhiều khi thái độ muốn thắng giải với bất kỳ giá nào đã thay thế tinh thần đích thực của thể thao và đưa tới những lạm dụng hoặc sử dụng sai trái các phương tiện mà y khoa tân thời mang lại. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là các bác sĩ thể thao, các bạn cũng ý thức về cám dỗ đó, và tôi biết các bạn cũng thảo luận về vấn đề quan trọng này trong hội nghị này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời Thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất Côrintô. Trong đó người nhắn nhủ các tín hữu hãy tập luyện trong đời sống thiêng liêng. Thánh nhân nói, mỗi vận động viên tập luyện tự chế trong mọi sự. Họ làm như thế để nhận được một vòng hoa chiến thắng mau qua. Còn chúng ta nhận được vòng hoa không hư nát. Các bạn thân mến, đó là lý do tại sao tôi khuyến khích các bạn tiếp tục nhớ đến phẩm giá của những người mà các bạn phục vụ qua hoạt động y khoa của các bạn. Như thế các bạn sẽ trở thành những người không những chữa lành thể lý và giúp đạt được những thành quả tuyệt hảo về thể thao, nhưng còn giúp phục hồi về luân lý, tinh thần và văn hóa nữa. Tin New York. Tòa Thánh tham gia Hiệp ước Liên Hiệp Quốc chống các tội phạm, chống các nhà ngoại giao. Tòa Thánh tham gia Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về việc phòng ngừa và trừng phạt những tội ác chống lại các nhà ngoại giao. Văn kiện tham gia của Tòa Thánh đã được Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominique Montbetti nộp nơi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chiều ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong thông cáo hôm 27 tháng 9, Phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, khi thực hiện cử chỉ trên đây, Tòa Thánh tuyên bố muốn góp phần thêm một cách cụ thể vào sự dấn thân của thế giới trong việc phòng ngừa và chống lại các tội phạm, chống lại các nhà ngoại giao. Ngoài ra văn kiện tham gia của Tòa Thánh nhắc nhớ rằng, việc thăng tiến các giá trị huynh đệ, công lý và hòa bình giữa con người và các dân tộc là điều được Tòa Thánh đặc biệt quan tâm. Sự tham gia này cũng khẳng định sự chú ý của Tòa Thánh đối với các văn kiện quốc tế về sự cộng tác tư pháp trong vấn đề chống tội ác, như hiệp ước này là một thí dụ. Vì thế, quyết định tham gia này không những biểu lộ ước muốn của Tòa Thánh cộng tác vào việc bảo vệ thích hợp các nhân viên ngoại giao, trước tiên là các nhân viên của mình và các nhà ngoại giao được ủy nhiệm nơi Tòa Thánh, nhưng còn trợ giúp cộng đồng quốc tế duy trì ở mức độ cao sự cảnh giác chống lại những nguy cơ khủng bố. Sau cùng, đây là một sáng kiến trong khuôn khổ và theo chiều hướng của tiến trình đã được khởi sự từ lâu để thích ứng hệ thống luật pháp của Vatican với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế nhằm chống lại tệ nạn trầm trọng là các tội ác chống lại các nhà ngoại giao. Tin Úc Châu. Thái độ tích cực từ khối Hồi giáo Úc Châu. Lần đầu tiên trong lịch sử gần đây tại Úc, 25 nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Sydney đã nhất trí lên tiếng kêu gọi đồng đạo của họ nhất tề bác bỏ bạo động và tôn trọng luật lệ của quốc gia bao dung. Lời kêu gọi này đã có tác dụng rõ rệt, khiến những người Hồi giáo ôn hòa, dù muốn bày tỏ thái độ bất nhẫn đối với hành vi phạm thượng vị tiên tri đáng kính của họ, cũng đã tự hạn chế, không biểu tình phản đối, không để cho những kẻ quá khích có thể lợi dụng quyền tự do phát biểu, mà gây phản ứng ngược lại nơi phần đông cư dân Úc. Thái độ hợp tác với lời kêu gọi của 25 nhà lãnh đạo Hồi giáo nói trên đã đánh đổ một số tin báo của các nhà báo bi quan của Úc. Thực vậy, khi nghe 25 vị lãnh đạo kia lên tiếng, nhiều người tỏ thái độ chờ xem. Có người nhân cơ hội này còn bật mí về những chia rẽ nội bộ trong hàng ngũ Hồi giáo Úc Châu, như ký giả Kelly Book của tờ Sydney Morning Herald. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, ký giả này cho chạy hàng tít lớn. Chia rẽ, chứ không phải nổi giận. Một chọn lựa khó khăn của tín đồ Hồi giáo. Và cho rằng, sau các cuộc biểu tình bạo động, sự hợp tác công khai đã che đậy nhiều chia rẽ trong cộng đồng. Người ta hy vọng rằng Tình hình cuối tuần qua cho thấy các nhận định của Kelly Booker chỉ có tính cách bi quan. Thực tế, sự đoàn kết của khối người Hồi giáo ôn hòa đang đem lại những kết quả tốt đẹp. Có người cho rằng những kết quả tốt đẹp ấy có được một phần cũng do phản ứng kịch liệt của quảng đại quần chúng Úc đối với thái độ coi thường luật pháp của một số phần tử cực đoan Hồi giáo. Có những người như Walid Ely, một giảng sư chính trị học tại Đại học Monash, đã vẽ ra những hình ảnh thật tồi tệ về cuộc bạo động tại Sydney trên National Times vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Đây là tác phong của những người say rượu, vung tay bừa bãi, với hy vọng cú đấm của mình trúng bất cứ một nơi nào cũng được. Giống như vụ người Pakistan phá tiệm ăn của người Mỹ và đốt hình cựu Tổng thống George Bush vì hình hí họa Đan Mạch và câu nói chẳng ăn nhầm gì của một người bạo động. Người chết của bọn tao lên thiên đàng, người chết của bọn bay xuống hỏa ngục. Họ đâu có nói gì về cuốn phim họ cho là phạm thượng. Eli bảo, cuộc biểu tình chẳng có chiến lược, chiến thuật hay tính toán gì cả. Bất kể, việc phản đối có hiệu quả ngược, trở thành người quảng cáo không công cho cuốn phim. Bất kể việc sử dụng những khẩu hiệu và biểu ngữ đầy xúc phạm để chống lại quyền của người khác. Bất kể việc chống lại những người nhục mạ trên căn bản tôn giáo, trong khi tuyên bố rằng người Kitô giáo vô lương. Thực ra, các phản ứng chừng mực quân bình và thông sáng như phản ứng của Tòa Thánh Vatican đã góp phần tạo ra những thành quả tích cực như một mặt Tòa Thánh lên án bạo động, một mặt không quên lên án nguyên cớ gây nên cảnh bạo động kia. Một giới hạn nào đó cần phải được vạch ra khi nói tới những vị sáng lập tôn giáo, nhất là các tôn giáo hoàn cầu như Hồi giáo, một tôn giáo hiện có số tín đồ lớn trên thế giới. Đây là hoài mong của những người Hồi giáo chân chính, như phát biểu của Tim Sufom Masan, một triết gia chính trị học tại Đại học Monash trên tờ Sydney Morning Herald ngày 24 tháng 9 vừa qua. Triết gia Tim cho rằng cuộc bạo động tuần trước chỉ có thể nhận được sự kết án không nhân nhượng. Nhưng nếu bảo rằng vì nó mà chính sách đa văn hóa đã thất bại thì sai, vì thực ra cuộc bạo động trên chỉ là do các phần tử bên lề. Đại đa số người Hồi giáo tại Úc không tin rằng các phần tử ấy nói thay cho họ. Họ không tin rằng chủ nghĩa đa văn hóa thay thế cho luật pháp của xứ sở. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về một vụ cho người di cư và lưu động do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 năm 2012 vừa qua, đã diễn ra Đại hội Quốc tế về mục vụ cho người di cư và lưu động bên Phi Châu và Madagascar tại nước Tanzania. Đại hội cho Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức và bảo trợ. Di cư và lưu động càng ngày càng có chiều kích quan trọng và đặt ra cho giáo hội nhiều thách đố mục vụ rất lớn. Trên thế giới hiện nay, số người di cư lên tới 130 triệu, và trong năm 2050 sẽ lên tới 400 triệu. Người di cư là một tài nguyên nhân lực rất quý báu đối với các quốc gia họ tìm tới sinh sống. Ngoài phần đóng góp tích cực vào nền kinh tế địa phương, họ cũng đóng góp các giá trị văn hóa, tinh thần và tôn giáo cho đất nước đón tiếp họ. Bên cạnh các người di cư vì công ăn việc làm và kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu họ, còn có 44 triệu người tị nạn nữa. Họ là các nạn nhân của chiến tranh, xung khắc, bạo lực, khai thác bóc lột chèn ép và bất công xã hội đủ loại. Có những người chạy ra nước ngoài, có những người lánh nạn bên trong quốc gia của mình. Trong năm 2011, số người xin tị nạn trên thế giới đã gia tăng 20%. Hiện tượng di cư trong nội địa thịnh hành hơn người ta tự nghĩ, vì làn sóng dân quê tìm về thành thị, kiếm công ăn việc làm và sinh sống liên tục gia tăng tại mọi nước nghèo trên thế giới. Đây là tình trạng tại các nước nghèo đang trên đường phát triển bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, cũng như tại Âu Châu. Trong đó, người dân các nước cựu Cộng sản Đông Âu tìm sang các nước Tây Âu sinh sống. Tình trạng nông dân tìm về thành thị sinh sống khiến cho các khu xóm ổ chuột mọc lên như nấm chung quanh các thành phố lớn, làm gia tăng các tệ đoan xã hội như mại dâm, băng đảng tội phạm, trẻ em bụi đời, xì ke ma túy, vân vân. Bên cạnh đó là tệ nạn lao động chui với cảnh hàng trăm triệu công nhân bị bóc lột sức lao động mỗi ngày mà không được bảo hiểm bất cứ thứ gì kể cả mạng sống. Trong số những người lưu động cũng còn phải kể đến các người sống về nghề biển, các ngư phủ, các thủy thủ làm việc trên các tàu chở hàng hóa đủ loại, các tài xế xe vận tải. Những người này phải thường xuyên sống xa gia đình, nhiều khi mấy tháng mới ghé nhà một lần. Thế rồi, còn có các nghệ sĩ và công nhân làm việc trong các gánh xiếc này đây mai đó. Nhất là có hàng trăm triệu khách du lịch đi hành hương, thăm viếng và thưởng lãm các danh lam thắng cảnh và các nền văn hóa trên thế giới. Theo thống kê năm 2011, nước Pháp thu hút đông du khách nhất với 76,8 triệu, Hoa Kỳ 59,7 triệu, Trung Quốc 55,7 triệu, Tây Ban Nha 52,7 triệu, Italia 43,6 triệu, vân vân. Đây là lĩnh vực thu dụng hàng trăm triệu công nhân viên, trực tiếp hay gián tiếp trong các lĩnh vực chuyên chở, hướng dẫn, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, kỹ nghệ làm các vật lưu niệm, vân vân. Và hàng năm, ngành du lịch thu vào cho các quốc gia một ngân khoản rất lớn, có khi lên tới 15-18% tổng sản lượng quốc gia. Riêng đối với giáo hội, tất cả các lĩnh vực kể trên đều là đối tượng của công tác tông đồ mục vụ và là các thách đố đối với Hội đồng Tòa Thánh về di cư và lưu động. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động, về Đại hội Quốc tế lần đầu tiên về mục vụ và lưu động bên Phi Châu và Madagascar. Đức Hồng Y đã cho biết một số chi tiết liên quan tới các tham dự viên đại hội này như sau. Các tham dự viên gồm 85 người đến từ 31 quốc gia của đại lục Phi Châu. Trong số này có 15 giám mục và các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đại biểu của các ủy ban mục vụ cho người di cư và lưu động của các hội đồng giám mục Phi Châu, của Caritas quốc tế, của các dòng tu đặc trách mục vụ cho người di cư, lưu động và sống trên đường phố. Đức Hồng Y cho biết ý nghĩa về mục vụ lưu động bên Phi Châu và Madagascar và việc nảy sinh đại hội này như sau. Mục vụ lưu động đặc biệt liên quan tới 4 loại người. Thứ nhất là các phụ nữ và thanh niên thiếu nữ đường phố. Thứ hai là trẻ em và người trẻ đường phố. Thứ ba là những người không có chỗ ở chắc chắn. Và thứ tư là các công nhân viên vận chuyển trên đường và nói chung tất cả những gì liên quan tới an ninh lưu thông. Tất cả những người này thuộc hiện tượng lưu động mà hội đồng của Ngài đặc trách. Ngài nói tiếp, đại hội bên Tanzania là đại hội cuối cùng của một loạt các cuộc gặp gỡ đại lục đã được hội đồng thực hiện trong 4 năm qua, bắt đầu bên châu Mỹ Latin năm 2008, Âu Châu năm 2009 và Đại Dương Châu năm 2010. Các cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã nhận thấy có sự chú ý lớn trên bình diện quốc tế đối với môi trường của thực tại này trong cuộc sống con người. Tôi rất biết ơn Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về lá thư người đã gửi cho Đại hội nhân danh Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã được đọc trong lễ nghi khai mạc Đại hội chiều 11 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y cho biết, có điểm gặp gỡ giữa đại hội và tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2 mà Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã công bố hồi tháng 11 năm 2011 như sau. Có các quy chiếu trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu của Đức Thánh Cha liên quan tới thực tại của các phụ nữ, người trẻ và trẻ em tại Phi Châu và Madagascar. Đặc biệt, tôi có thể minh xác rằng trong các đoạn từ 42 tới 68 dưới tựa đề Sống với nhau, Đức Thánh Cha đã duyệt xét thực tại phức tạp của gia đình Phi Châu và cầu mong có một sự chú ý lớn hơn đối với phẩm giá gia đình và việc cứu vãn nhân tố gia đình. Trong bối cảnh đó, đại hội suy tư về các trạng huống xã hội và chính trị đối nghịch có thể đem các thành phần trong gia đình ra sống lang thang trên đường phố để sống còn. Đức Hồng Y cho biết đại hội đã nhắm đến việc săn sóc mục vụ cho phụ nữ hay cho các thiếu nữ bị liên lụy trong mạng lưới mại dâm tự ý hay bị cưỡng bách bên Phi Châu và Madagascar như sau. Đại hội cũng đề cập tới thực tại của các phụ nữ trong lục địa Phi Châu, tự ý bán thân xác của mình hay bị cưỡng bách bán thân xác của mình và thường rơi vào các hình thức nô lệ khác. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi các dân tộc Phi Châu hãy thăng tiến mọi sáng kiến để trợ giúp các phụ nữ và thanh nữ thường ít gặp thuận lợi hơn thanh niên và đàn ông. Đức Thánh Cha đã cùng với các nghị phụ kiên trì mời gọi các môn đệ Chúa Kitô bài trừ mọi hành động bạo lực chống lại các phụ nữ và cần phải tố cáo và lên án nó. Cuối cùng, Ngài nhấn mạnh đến việc công tác trong mục vụ để chống lại các tệ nạn xã hội này như sau. Tôi xin nhấn mạnh rằng, như Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã ước mong trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2, là cần phải dấn thân trong chiều hướng này theo hai phương cách, từ phía các chính quyền và từ phía các giáo hội địa phương. Chúng tôi đã rất hài lòng vì đã có một vài hình thức cộng tác, chẳng hạn như sự cộng tác giữa Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar nhắm mục đích truyền giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động về Đại hội Quốc tế lần đầu tiên về Mục vụ Lưu động bên Phi Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc đoạn cuối cùng của chương thứ hai của tập tài liệu tổng quát khóa họp thượng hội đồng giám mục sắp đến. Nơi đoạn trích này, chúng ta sẽ nghe tập tài liệu nói về phong cách rao giảng tin mừng. Văn kiện viết như sau: đây sẽ là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc, để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe thánh Phaolô giảng: chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Tông đồ Công vụ chương 26 câu 28. Thời nay khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng, noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Theo lý lẽ của đức tin chúng ta, thế giới hoàn toàn có quyền được xem thấy phong cách hành động trong hội thánh và trong các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta, một phong cách hành động như một cộng đoàn và trên cơ sở người với người. Phong cách này đòi hỏi các cộng đoàn tự đánh giá mình trong tư cách một tập thể và từng cá nhân tín hữu. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, song song với hình thức loan báo tin mừng tập thể, các hình thức khác để truyền bá tin mừng, hình thức người với người, vẫn còn giá trị và quan trọng. Không thể để cho sự thúc bách của việc loan báo tin mừng cho đám đông làm chúng ta quên mất hình thức loan báo này. Nó làm cho lương tâm của một cá nhân được chạm tới bởi một lời hoàn toàn kỳ diệu mà cá nhân ấy nhận được từ một người khác. Mục đích của toàn thể tiến trình truyền bá đức tin là xây dựng hội thánh như là một cộng đoàn chứng nhân của tin mừng. Đức Phaolô Đệ Lục quả quyết là cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn của niềm hy vọng đã được sống và truyền thông, cộng đoàn yêu thương huynh đệ. Hội thánh cần phải không ngừng nghe điều mình phải tin, các lý do của niềm cậy trong, giới răng mới của tình thương. Là dân Thiên Chúa ngập chìm trong thế giới và thường bị cám dỗ bởi các ngẫu tượng, hội thánh luôn luôn cần nghe loan báo những kỳ công của Thiên Chúa để cải hóa mình về với Chúa, được người quy tụ lại và kết hợp lại. Tóm lại, điều đó có nghĩa là hội thánh luôn luôn cần được phúc âm hóa nếu muốn duy trì sự mới mẻ, sức bật và sức mạnh để loan báo tin mừng. Các hoa quả của tiến trình phúc âm hóa liên tục này được phát sinh trong hội thánh như dấu chỉ của sức mạnh tác sinh của tin mừng. Chúng mang hình thức cụ thể của những lời đáp ứng trước những thách thức của thời đại chúng ta. Các gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ đích thực của tình yêu và sự chia sẻ, với khả năng hy vọng vì sự cởi mở của họ đối với cuộc đời. Cần có những sức mạnh để xây dựng các cộng đoàn có tinh thần đại kết thực sự và có khả năng đối thoại với các tôn giáo khác. Cần có sự dũng cảm để nâng đỡ các sáng kiến cho công bằng xã hội và tình liên đới, đặt người nghèo vào tâm điểm mối quan tâm của hội thánh. Cần biểu lộ niềm vui một cách rõ ràng hơn trong sự hiến dâng cuộc đời mình cho ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến. Một hội thánh truyền bá đức tin, một hội thánh của cuộc tân phúc âm hóa, có khả năng chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh rằng thánh thần hướng dẫn mình và biến đổi lịch sử của hội thánh, của cá nhân các Kitô hữu và của toàn thể các dân tộc và các nền văn hóa của họ. Một hoa quả nữa của việc truyền bá đức tin là lòng dũng cảm để lên tiếng chống những bất trung và gương xấu nảy sinh trong các cộng đoàn Kitô hữu, như một dấu hiệu và hậu quả của những lúc mệt mỏi chán chường trong công việc loan báo tin mừng. Các hoa quả khác là can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khả năng tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đồng thời kể lại sự kiện chúng ta luôn luôn cần được cứu rỗi, vì biết rằng như lời Thánh Phaolô dạy, chúng ta có thể nhìn thẳng vào những yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta biết rõ sức mạnh của Chúa Kitô cứu thoát chúng ta. Thực hành sám hối, quyết tâm đi trên con đường thanh luyện và ý muốn chuộc lại những lỗi lầm. Một sự tin tưởng vững vàng rằng niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó cũng là những hoa quả của việc loan báo tin mừng. Trước tiên, nó không ngừng đổi mới các tín hữu, các cộng đoàn của họ, đồng thời đem tin mừng Chúa Kitô đến cho thế giới. Với đoạn trích vừa rồi, chúng ta kết thúc việc đọc chương 2 của tài liệu tổng quát khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Chương 2 này nói về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Vào cuối chương 2, tập tài liệu đề ra 22 câu hỏi để giúp suy tư thêm. Mục tiêu của việc truyền bá đức tin là làm cho người khác trải nghiệm về Chúa Kitô. Đây là nhiệm vụ phải được chia sẻ cho mọi người dù xa hay gần và thúc đẩy chúng ta truyền giáo. Vì thế, một trong những câu hỏi được đặt ra là: các chương trình đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào trong việc coi mục tiêu không chỉ là việc chấp nhận chân lý Kitô giáo, mà còn là tạo ra một kinh nghiệm về sự gặp gỡ, hiệp thông thân tình và sống mầu nhiệm Chúa Kitô. Mỗi giáo hội địa phương đã có những giải pháp hay đáp ứng nào trong việc tạo ra những kinh nghiệm thiêng liêng mà ngay cả những thế hệ trẻ ngày nay đang tìm kiếm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Ninh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự đồng trinh của Đức Maria và sự đồng trinh trong khi sinh Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay xin trình bày sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Chúng ta tất cả đều biết là Thánh Kinh không nói gì về chiều kích thứ ba này trong sự đồng trinh của Đức Maria, nghĩa là Thánh Kinh không khẳng định cũng không khước từ. Các văn bản Kinh Thánh được đọc ít nhất một cách hời hợt, xem ra không dẫn tới kết luận nào cả. Tuy nhiên có một phản bác cổ điển liên quan tới các anh em của Chúa Giêsu. Đây đã là thắc mắc được tín hữu Kitô thời xa xưa nêu lên và vẫn không ngừng gây vấn nạn khi người ta thảo luận về các đề tài này. Các phúc âm và sách công vụ nhắc tới các anh em của Chúa Giêsu nhiều lần một cách tổng quát. Chương 3 phúc âm Thánh Marco, chương 12 phúc âm Thánh Matthew và chương 8 phúc âm Thánh Luca kể lại sự kiện mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng vì có đông người quá nên đứng ngoài cho gọi người ra. Có kẻ nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và anh em tôi, là mẹ tôi. Chương 1 sách công vụ miêu tả giáo hội thời khai sinh và cho biết các tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly và đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Sau khi kể lại phép lạ hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại làng Cana, Thánh sử Gioan cho biết Chúa Giêsu cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Chương 7 phúc âm Thánh Gioan kể lại biến cố các anh em của Chúa Giêsu thúc đẩy người lên Jerusalem dự lễ lều và tỏ lộ quyền năng của người cho thiên hạ biết người là đấng cứu thế. Nhưng Chúa Giêsu nói thời giờ của người chưa đến, và người bảo các anh em người cứ lên Jerusalem dự lễ đi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cho tín hữu biết, đáng lý ra người cũng có quyền đòi hỏi tín hữu chu cấp cho người và các cộng sự viên, hay có một chị em theo trợ giúp như các tông đồ khác hay như Chúa Giêsu có anh em đi theo. Nhưng thánh nhân và các cộng sự viên không muốn nhờ vả tín hữu để không gây thiệt hại cho tin mừng. Kể lại biến cố Chúa Giêsu về thăm làng quê Nazareth, Phúc âm Thánh Marco và Phúc âm Thánh Matthew ghi lại phản ứng của dân làng. Họ hỏi nhau, ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Trong chương 13, Thánh sử Matthew cũng ghi gốc gác Chúa Giêsu. Ông ta không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Giuse sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Bốn anh em Jacobe, Joseph, Simon và Judah được nêu danh trên đây là ai? Có hai câu trả lời. Ý kiến phổ biến nhất vẫn được huấn quyền giáo hội bảo vệ cho rằng đó là các anh em họ của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng. Ý kiến thứ hai là của những người không đồng ý với giáo hội, bao gồm đa số tín hữu các cộng đoàn tin lành, cho rằng họ là con của bà Maria và là các anh em thật của Chúa Giêsu. Trước hết là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, nghĩa là bà con chứ không phải là anh em do Đức Maria sinh ra. Đúng thật là có vài tác giả Tân Ước có nói đến các anh em và chị em của Chúa Giêsu, nhưng đã không bao giờ giới thiệu họ như là con của bà Maria. Các văn bản Kinh Thánh chỉ nói rằng Đức Trinh Nữ là mẹ của Chúa Giêsu thôi. Ngoài ra cần ghi nhận sự kiện trong các văn bản Semit hay mang ảnh hưởng Semit, từ anh em chị em có nghĩa rộng rãi hơn là trong các thứ tiếng tân tiến của chúng ta ngày nay. Ngoài nghĩa con trai con gái của cùng cha mẹ, chúng cũng ám chỉ họ hàng xa hơn nữa, tức các anh chị em họ. Đặc biệt trong tiếng Do Thái và tiếng Aramây không có một từ chuyên biệt để diễn tả tư tưởng anh em họ, cháu, anh em rể. Vì thế người ta cũng thường dùng từ anh em để gọi những người này nữa, trừ khi người ta muốn dùng các kiểu nói dài dòng và phức tạp như con trai của anh trai hay em trai của cha. Thánh Kinh Cựu Ước có đầy dẫy các văn bản dùng từ anh em. Hai ông Lốt và Jacob là cháu của tổ phụ Abraham và của ông Laban. Thế mà trong chương 13, tổ phụ Abraham lại nói họ là anh em họ hàng với nhau. Trong chương 29, ông Laban cũng nói với ông Jacob, vì cháu là anh em họ hàng với bác. Các con gái của ông Selophat cũng gọi các anh em trai của cha họ, tức các bác hay các chú của họ, là các anh em. Họ là các người thân nam giới, vì ông Selophat qua đời mà không có con trai. Theo văn bản sách sử biên 1, chương 23, câu 22, các con trai của ông Kis được coi như là các anh em trai của các con gái ông Eleazaro, trong khi thực sự ra họ chỉ là anh em họ với nhau, vì ông Kis và ông Eleazaro là hai anh em ruột, con ông Macli. Jacobe và Joseph, tức Giuse, là hai anh em của Chúa Giêsu được Thánh Marco nhắc tới trong chương 6 câu 3 và Thánh Matthew nói đến trong chương 13 câu 55 là hai con trai của bà Maria, khác với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Trình thuật những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu trên núi sọ, Phúc âm Thánh Marco viết trong chương 15 câu 40, nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobe thứ và Joseph, cùng bà Salome. Xa hơn trong chương 15 câu 47, bà này được gọi là Maria mẹ ông Joseph. Maria mẹ ông Jacobe. Chương 27 và 28 Phúc âm Thánh Matthew cũng nhắc tới bà như là mẹ của Jacobe và Joseph. Trong khi chương 24 câu 10 Phúc âm Thánh Luca nhắc tới bà Maria mẹ của ông Jacobe. Liên quan tới tin tức trên đây của hai thánh sử Marco và Matthew, cần ghi nhận rằng trước đó hai thánh sử đã nhắc tới tên hai người anh em này của Chúa Giêsu. Do đó bà Maria lần đầu tiên xuất hiện trong trình thuật được nhận diện vì có tương quan với hai người là Jacobe và Joseph, tức Giuse, đã được độc giả biết tới. Hơn nữa, Thánh sử Marco duy trì trong cả ba văn bản cùng một tên gọi Joseph, trong khi ở cùng chương 25, các câu 43 và 45, Thánh sử trở lại với tên gọi Joseph cho ông Giuse Arimathea. Tên gọi Joseph không xuất hiện nữa đối với 8 người trong Thánh Kinh Tân Ước mang tên Giuse. Đây cũng là một dấu chỉ cho phép nhận diện ông Joseph của văn bản Marco chương 6 câu 3 với ông Joseph của văn bản chương 15, các câu 40 và 47. Sau các tác giả Tân Ước, người đầu tiên nói đến các anh em của Chúa Giêsu là ông Egisippo, người Đông Phương, chắc hẳn gốc Palestina. Vào giữa thế kỷ thứ hai, ông viết một tác phẩm chống lại các lạc giáo ngộ đạo tựa đề Ipomnemata, Hồi Ký, dùng các truyền thống Do Thái truyền khẩu. Nhiều đoạn trong Hồi Ký của Egisippo được giám mục Eusebio thành Caesarea trích lại, và vài văn bản nhắc tới tên các anh em của Chúa Giêsu là Giacobbe, Simeon và Juda. Giacobbe được nhắc tới như là anh em của Chúa, được mọi người gọi là công chính từ thời Chúa Giêsu cho tới bây giờ. Egisippo nhắc tới tên gọi này của Giacobbe 11 lần trong tác phẩm của mình. Qua đó chúng ta biết thêm rằng Giacobbe đã là giám mục đầu tiên của cộng đoàn Kitô Jerusalem và bị người Do Thái giết chết trước khi thành Jerusalem bị tướng Vespasiano của đế quốc Roma bao vây. Tên giám mục Giacobbe, người anh em của ông Giêsu, cũng được gọi là Đức Kitô, chịu tử đạo, cũng được nhắc tới bởi sử gia người Do Thái Giuse Flavio trong tác phẩm Thời cổ Do Thái. Tác giả Egesippo cũng cho biết Simeon là con của một người bác của Chúa, con bà Cleopha. Sau khi Giacobbe qua đời, Simeon được chọn làm giám mục Jerusalem vì là người anh họ thứ hai của Chúa. Và dựa trên uy tín của Egesippo, Eusebio khẳng định rằng dưới thời hoàng đế Traiano, Simeon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo, vì thế bị quan toàn quyền Attico kết án bị đóng đinh. Về phần Giuđa, tác giả Egesippo viết rằng ông được gọi là anh em của Đức Giêsu theo thịt xác và thuộc dòng dõi vua David. Việc xác định theo thịt xác có ý nói rằng Giuđa không phải là anh em của Đức Giêsu trong nghĩa thuần túy tinh thần như các tông đồ và các môn đệ, nhưng là bà con với Chúa. Sự kiện ông thuộc dòng dõi David khiến chúng ta nghĩ rằng Giuđa cũng là con của bà Cleopha thuộc dòng tộc David, và chắc chắn đây là Giuđa em của Giacobbe, tác giả một thư mang cùng tên trong Thánh Kinh Tân Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lối tự, làm sao sức với tình yêu của Chúa, nếu con hoài ngục lặn dưới hồn
quý vị và các bạn thân mến. Một nơi kia đang xây cất một ngôi thánh đường đồ sộ. Tất cả mọi người trong xứ đều phấn khởi tham gia công tác chung rất hăng say. thấy cảnh kẻ trộn hồ, người khuân gạch, kẻ bẻ sắt, người đóng cốt pha. Người ta có cảm tưởng muôn người như một. Tất cả đều có cùng một tâm tư, một ước nguyện. Rồi có một ký giả đi ngang qua, thấy quang cảnh nhộn nhịp, liền tò mò dừng lại để xem, để làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi. Ký giả này hỏi một người, xem ra có vẻ tư lự không giống như những người khác. Ông nói, xin lỗi anh đang làm gì ở đây vậy? Người kia trả lời, tôi đang làm công để kiếm tiền nuôi vợ con tôi. Tôi có 10 đứa con, chúng còn nhỏ cả. Hai vợ chồng chúng tôi đều phải đi làm, thế mà cũng vẫn không đủ để nuôi tụi nó. Công việc ở đây cũng vất vả lắm. Tôi không muốn làm, nhưng vì ở đây họ trả lương cao, nên tôi cũng ráng để có tiền nuôi gia đình. Người ký giả cảm ơn người làm công, rồi đến gần một người thứ hai. Ông tươi cười lên tiếng. Chào anh, thấy anh làm việc hăng say quá, chắc là ước muốn có một ngôi nhà thờ mới đã làm cho anh quên hết những vất vả mệt nhọc phải không? Người được hỏi trả lời, công việc trộn hồ này vất vả lắm, nhất là vào những ngày mà nhu cầu về hồ gia tăng, như hôm nay thì chúng tôi tối tăm mặt mũi. Thấy anh thợ phụ hồ trả lời xong, rồi lại cúi xuống đảo cối hồ anh đang trộn dở. Nên người ký giả cảm ơn anh, rồi đi vào giữa đám thợ đang làm. Ông dừng lại hỏi một người thứ ba, đã đứng tuổi, đang đứng nhìn cây cột sắp được đổ hồ vào. Ông nói, thưa ông, tôi là ký giả của một tờ báo công giáo. Tôi xin được phép hỏi ông đang làm gì ở đây? Người thứ ba được hỏi, bỏ cái bay đang cầm trong tay xuống, phủi tay rồi mỉm cười sung sướng. Ông hơi ngước mắt lên trời, nhắm đôi mắt lại một giây, rồi quay sang trả lời cho người ký giả. Thưa ông, một ngày không xa nữa, một ngôi nhà thờ nguy nga sẽ mọc lên ở nơi đây. Đây chính là cái nôi của giáo xứ chúng tôi. Vừa giờ ông hỏi tôi là, tôi đang làm gì ở đây? Tôi xin trả lời, tôi đang đóng góp công sức của tôi vào việc tạo nên cái nôi yêu quý này. Quý vị và các bạn thân mến, cùng một việc là xây dựng ngôi thánh đường, nhưng mỗi người có một cái nhìn khác nhau, phát sinh từ những tâm trạng khác nhau. Khi là nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều nhận lãnh một sứ mạng. Sứ mạng đó là xây dựng nước trời. Tuy rằng phận vụ của mỗi người chúng ta có khác nhau, nhưng tất cả đều quy tụ về một mối, đó là làm cho nước Chúa trị đến. Chúa sai chúng ta đi để thi hành sứ mạng đó, cũng như xưa Chúa đã sai các môn đệ của Ngài rằng, các con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Hành trang mà Chúa sắm sẵn cho các môn đệ của Ngài là sức mạnh và quyền năng trên ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Nhưng sức mạnh và quyền năng đó là gì? Thưa, đó là sự sống đời đời mà Chúa ban cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Sự sống ấy vô cùng quý giá, không những là không gì trên đời này có thể sánh ví được, mà nó còn quý giá vì nó trường tồn bất diệt. Sự sống ấy không có một sức mạnh, một quyền thế nào địch lại nổi được. Sau khi trao cho các môn đệ những hành trang ở trên đây, Chúa Giê-xu còn căn dặn các ông, các con đừng mang bị gậy, tiền bạc, đừng mặc hai áo. Thực ra khi căn dặn như thế, không phải là Chúa không quan tâm đến vấn đề vật chất của các môn đệ đâu. Nếu Chúa đã nghĩ đến những người nghe các môn đệ của Ngài giảng dạy, bằng cách ban cho các ông quyền chữa lành các bệnh tật, thì làm sao Ngài lại không quan tâm đến đời sống vật chất của các môn đệ của Ngài được? Như vậy, thì lời căn dặn trên đây của Chúa chỉ hàm ý rằng, phục vụ Chúa thì đừng bận tâm đến vật chất, bởi vì đã là thợ thì đáng ăn công, cứ phục vụ đi, rồi sẽ được phục vụ lại. Nói tóm lại, khi sai chúng ta đi thi hành sứ mạng, Chúa đã tiên liệu tất cả rồi. Vì vậy, chúng ta đừng lo lắng chi cả. Tiền vàng, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả những con cái Chúa biết sống phó thác cho sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, dù thuận tiện hay không, chúng ta cũng vẫn dấn thân cho sứ mạng mở mang nước Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận. Amen.
Soi bóng mình trong phục sinh của Chúa, con hiểu rằng mình phải chịu cho chính mình. Tình yêu Chúa sẽ phục sinh đời con, anh huy hoàng ngập tràn con bình an. Tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời con mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lối, vẫn anh khai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.